Hôm nay chúng ta học tiếp phần nêu bài công đức của sự xa lìa sát sanh. Này Long Vương, nếu lìa sát sanh thì được thành tựu 10 pháp lìa phiền não. Nếu ai không có giết chóc sinh mạng người và vật thì sẽ được 10 cái pháp không có phiền não. Cái chữ mà giận á, cái giận thì nó bộc phát, còn não là những cái điều nó làm mình bất an, buồn bực, bức xúc. Thế nào là 10? Thứ nhất là đối với chúng sanh rộng thí vô úy. Là thế nào gọi là thí vô úy? Chúng ta có tất cả mấy pháp bố thí mấy em? Thứ nhất là tài thí, thứ hai là pháp thí, và thứ ba là vô úy thí. Là bố thí đức vô úy, không có làm cho người ta sợ mình. Cái điều này mình ở trong chúng mình thấy rất rõ. Mình không nói chữ sợ mà mình hay nói chữ ngán, phải không? Ôi, không có dám nói chị đó đâu, tôi ngán lắm. Thì cái chữ ngán có nghĩa là người đó làm cho mình sợ, mình không có dám nói chuyện, mình không có dám đến gần. Ngày xưa trong rừng có một cái vị tăng cất cái thảo am ẩn tu ở đó. Và một hôm khi vị tăng này đang ngồi thiền thì nghe có một chút động rục rịch, cái mở mắt ra thì thấy có một chim con. Con chim con nó bay, nó đáp xuống trên cái lòng bàn tay á. Tại vì khi ngài ngồi thiền giống mình hai cái bàn tay để trước bụng vậy đó. Cái nó đáp xuống đó, cái nó rỉa cánh, rỉa lông tự nhiên vậy đó. Cái ngài nhìn xuống, cái ngài thấy, cái ngài nhắm mắt, ngài ngồi thiền tiếp. Cái con chim nó rỉa lông cánh lát, cái nó nằm xẹp xuống nó ngủ. Thì vị tăng vẫn tiếp tục ngồi thiền. Tới hồi ngài ngồi hết giờ tới mở mắt ra vậy, thì khi ngài vừa mở mắt ra thì dường như có động, cái con chim nó bắt đầu thức dậy, cái nó đứng dậy rồi nó rỉa cánh, rỉa lông, nó duỗi cái chân ra, nó duỗi cái cánh ra, cái xong rồi nó vũ cái nó bay đi. Và lúc đó thì vị tăng mới xả thiền đứng dậy. Cái này em thấy mình trong chùa, mình thấy có mấy chim cu cu nó có sợ mình không? Đôi khi mình đi gần gần vậy đó, nó tỉnh bơ hà. Thì như vậy cũng có nghĩa là mình thí vô úy, phải không? Nó không sợ mình vì nó biết mình không có làm hại nó. Thì khi cái tâm của mình hoàn toàn không còn cái khí hại, khí dữ, khí ác, khí sát, thì tự nhiên bất cứ loài nào, người, vật đến bên mình đều cảm thấy an ổn. Cái này nó không hình tướng. Bố thí tài còn có vật để cho, bố thí pháp còn có lời để nói. Còn cái này thì không thấy cho cái gì hết. Nhưng mà đố mấy em trong đời sống nó cần nhiều hay là ít? Nhất là trong cái thế giới mà đầy chiến tranh nhiễu nhương như hiện tại, thì cái thí vô úy này rất là cần. Và khi cái thí vô úy này không cần qua hành động, qua lời nói, mà nó chính là nơi cái tâm của mình. Tâm mình không cần khởi từ, không cần khởi bi, mà chỉ cần tâm bất hại. Cái này đối với em dễ tập hay là khó tập? Cái này nó thuộc về tập khí, thuộc về hơi hám. Ví dụ như một đời này mình đã biết tu, nhưng mà cái khí hung dữ của mình từ những đời trước còn, thì bây giờ đối với những cái loài nó nhạy, hay những cái tâm hồn nhạy cảm, họ ở gần mình họ vẫn còn sợ. Thành ra vẫn phải tu hoài, tới bao giờ mà người ta đánh mình, người ta mắng mình mà lòng mình không khởi oán giận, thì lúc đó mình mới có được cái khí của cái tâm mà không hại, bất hại này. Muốn thí vô úy phải có tâm bất hại. Người ta sợ vì người ta sợ cái khí làm hại. Còn bây giờ chỉ cần ai nói mình một lời thôi, mấy em thấy mình có phản ứng không? Dù lời đó là lời đôi khi nó đúng, hoặc một phần hoặc nhiều phần, mà mình vẫn phản ứng trở lại. Là chỉ mới một lời thôi mình đã phản ứng. Huống nữa là người ta động tới những áo, những quần, hoặc là người ta đụng tới thân thể mình, hoặc người ta đánh mình, thì làm sao nói mình không phản ứng được. Như ngày xưa Đức Phật khi có người chửi thì Ngài vẫn im lặng Ngài đi. Hoặc là như La Hầu La có người đánh chảy máu đầu thì chú bé La Hầu La, chú Sa Di La Hầu La vẫn im lặng. Tới khi tới cái chỗ có nước thì cúi xuống để rửa cái máu trên mặt mà vẫn không nói một lời. Thì như vậy mình mới tập được cái tâm bất hại. Đối với cái cuộc sống đời thường á, thì mình phải phản ứng là điều tất nhiên, phải không? Ví dụ như ai ăn hiếp mình thì mình phải trả đũa. Nhưng mà khi vào trong đạo rồi, để có được cái đức vô úy thí cho mọi loài, mình muốn tập cái tâm bất hại thì mình phải đi ngược trở lại. Dù ai nói cái gì, dù ai động chạm xúc phạm tới mình không phản ứng thì mình gần đạo. Còn mình càng khôn lanh, càng rất là bén nhạy để phản ứng một cách thích đáng thì đối với đời như vậy là hay. Nhưng mà khi đã là người xuất gia như vậy là mình đang đi ngược lại cái tâm nguyện của mình. Thứ hai là thường đối với chúng sanh khởi tâm đại từ. Ngày trước sư ông hay dùng cái ví dụ là nếu như mình đi đâu ngang nơi ao hồ gì đó, cái tình cờ có một con cá lóc nó nhảy lên trên bờ. Nếu gặp một cái bà đi chợ thì bà sao mấy em? Bà mừng quá, bà ôm con cá thải vào giỏ liền lập tức và trong đầu nghĩ tới cái món ăn trưa nay. Nhưng mà nếu gặp một sư cô cỡ mình thì sao? Thì mình cũng mau mau mình ôm con cá mà mình thả nó xuống hồ càng sớm càng tốt cho nó đừng có ngợp. Thì mấy hôm mà cô thấy cá ngoài hồ mình chết á, thì khi mà mình thấy vớt lên mấy con cá như vậy, mình đi ngang ai cũng xích xoa hết, tội quá, phải không? Nhưng mà thấy mấy chú dưới làng lên thì sao? Nếu mà thấy mình đi chôn thì mấy vị la uổng quá. Đó là khi người ta vừa thấy một con vật, người ta nghĩ tới cái dĩa đồ ăn liền. Do đó không thể nảy sinh tâm từ. Như vậy khi mình không sát sanh chính là mình trưởng dưỡng tâm từ của mình. Mình khó hoặc là mình không thể thành Phật nếu không khéo trưởng dưỡng tâm từ. Có một ông vua bên Tàu là vua Sở Trang Vương. Ông có một vị tướng tên là Dưỡng Do Cơ, có cái tài bắn cung trăm phát trăm trúng. Ổng không có dương cung thì thôi, mà dương cung là không một con gì, không một cái đích nào nhắm mà sai hết á. Lúc đó vua đi săn, đi kèm theo có vị đại tướng này. Vào tận trong rừng sâu, có một cái cây cổ thụ cao vót. Thì trên cây có một cái con vượn trắng, nó đang chuyền cành giỡn chơi nhảy nhót. Ông vua Trang Vương thấy con vượn thích quá, mới ra lệnh cho Dưỡng Do Cơ bắn hạ con vượn. Ông tướng này tuân lệnh phi ngựa tới gần. Thì con vượn ở trên cành cao á, nó mới lấy tay che mắt, che mặt lại và kêu khóc thảm thiết. Nó không có chạy nhảy, nó không có chạy trốn. Ví dụ những con khác á, thì nó thấy mà nó biết nó bị bắn thì nó chạy trốn. Còn riêng con này nó ngồi im một chỗ mà nó tay che bụng mặt lại và khóc lóc thảm thiết. Thì ông vua ông ngạc nhiên, tại vì muôn loài khi mà trước cái chết đều chạy trốn hết, mà sao con này nó vậy? Ông hỏi thì Dưỡng Do Cơ mới trả lời là: tâu bệ hạ, cái giống vượn trắng tay dài ở rừng rất là khôn và có tánh linh. Nó thu được cái khí thiên của trời đất, cho nên nó khôn và nó biết hạ thần, hễ buông tên thì không thể thoát. Không thể thoát, chắc chắn phải chết. Cho nên nó che mặt khóc. Ông vua, ông nghe, cái tự nhiên ông buông tiếng thở dài. Và trong lòng phát sinh một cái tâm thương xót. ổng hạ lệnh đình chỉ luôn cuộc săn bắn và trở về cung. Thì như vậy em thấy hai cái vế, một là muốn sát và vế thứ hai là có từ tâm, nó có đi chung với nhau được không? Thành ra khi mà khởi tâm từ thì phải dừng cái việc sát lại. Còn nếu mà muốn sát vẫn còn tham sát thì tâm từ không thể nào khởi được nữa. Mình á, thì mình không có giết ai hết. Vật còn không giết thì đâu có nói tới người, phải không? Nhưng mà những cái con gì nhỏ nhỏ mà nó chích mình đau điếng á,